có một một người đàn ông là chủ cũng như là ông quản lý một cái cơ sở thương mại, nhưng mà trong cái thời gian đó ông đối diện với nhiều cái sự khó khăn, thử thách và mất mát rất nặng nề, đến nỗi ông phải bán hết tất cả những bất động sản cũng như tất cả những xe hơi ông có để ông có thể giữ cái cơ sở làm ăn đó. Thì cái người con trai cũng còn nhỏ của ông nhìn thấy cái sự mất mát đó, cho nên mới mới nói với ông, mới hỏi ông rằng là tại sao ba phải giữ cái cơ sở làm ăn này trong khi bị mất mát nhiều quá, cho nên sao ba không bán nó đi để mà có thể sinh sống được. Thì người cha mới trả lời cho con mình, nói con ơi, trong cuộc sống đó, có thể cuộc sống mang cho chúng ta rất là nhiều thử thách và có thể là đẩy chúng ta xuống nữa, nhưng mà chúng ta có hy vọng rằng chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn, những thử thách trong đời sống. Kính thưa các ông bà anh chị em, người con trai mới hỏi là thì làm thế nào cái sự hy vọng hay là cái sự trông cậy đó có thể giúp cho chúng ta được ba. Thì người cha trả lời là bây giờ cha sẽ chỉ cho con, bây giờ đi theo ba. Thì người cha dẫn con mình đến một cái hồ nước lớn và nói bây giờ con nhảy xuống hồ đi. Thì cái người con trai mới ngạc nhiên và hơi sốc, nói ba ơi, con không có biết bơi, rồi con sẽ không bây giờ nhảy xuống hồ. Thì liền lúc bấy giờ thì ông đẩy đứa con xuống hồ rồi ông đi chỗ khác. Thì nó sợ quá, nó nhốn nháo, nó cố gắng nó làm sao mà để có thể nổi trên mặt nước chút xíu. Khoảng chừng 5 phút thì bắt đầu cháu nó chìm xuống, thì người cha nhảy xuống và vớt con của mình lên, đem lên. Rồi qua ngày hôm sau, ông cũng dẫn cháu đến cái hồ đó, nói bây giờ con nhảy xuống hồ đi. Ban đầu thì đứa con trai hơi khựng lại, nhưng mà rồi cuối cùng quyết định nhảy xuống hồ. Rồi người cha cũng đi chỗ khác. Rồi nhưng mà cái hôm lần thứ nhì đó thì cháu lại cố gắng đẩy mạnh hơn, đẩy chân mạnh hơn, cố gắng giữ mình nổi mặt nước cho đến 15 phút thì bắt đầu chuẩn bị chìm. Thì người cha cũng nhảy xuống vớt con mình lên. Nói người cha mới nói là con ơi, sao bữa nay con lại đẩy mạnh quá vậy, đẩy nhanh, đẩy mạnh hơn vậy. Nói ngày hôm qua đó con không biết bà đẩy con không biết làm gì hết trơn, con sợ quá cho nên con cố gắng rồi con bị chìm. Nhưng mà ngày hôm nay đó con biết rằng là ba sẽ nhảy xuống cứu con, cho nên con push harder, con đẩy mạnh hơn nữa. Kính thưa các ông bạn chị em, cái người con trai này đó, chúng ta thấy để ý đó là cái câu chuyện này đó giúp cho chúng ta thấy cái ngày thứ nhì đó cháu được an tâm là biết vì là cha của mình sẽ nhảy xuống để cứu mình. Thì chúng ta suy gẫm đến cái việc vấn đề Chúa Giêsu giáng trần đó cũng rất là quan trọng, thưa các ông bạn chị em. Mà đây là cái ý nghĩa trong cái lễ Giáng sinh, một trong những ý nghĩa rất là quan trọng ở đây là nói đến cái đề tài chúng ta là sự hy vọng của Giáng sinh. Trong ngày hôm nay chúng ta học cái đề tài đó, bởi vì chúng ta khi mà tìm được cái sự hy vọng hay là cái sự trông cậy á, tiếng Anh là chữ hope á, ngay giữa khó khăn thử thách ở trong đời sống của mình, thì chúng ta mới thấy là cái ý nghĩa thật sự của cái sự hy vọng hay là sự hy vọng trong đấng Giáng sinh ở đây, thưa các ông bạn chị em. Bởi vì lời Chúa dạy chúng ta là Chúa Giêsu là sự trông cậy và hy vọng thật và duy nhất ở trên đời này mà tất cả chúng ta đều cần phải có, nhất là chúng ta là con dân của Chúa. Cho dù chúng ta đang sống trong một cái đời sống, trong một cái xã hội bây giờ rất là khó khăn, rất là đau thương, chúng ta xem lại cái phần kinh thánh mà cô Lan Điển mới đọc cho chúng ta trong Ê-sai đoạn 7 từ câu 1 câu 16 đó, rồi cái lời ý nghiệm ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 20, cả cái đoạn 1 luôn, nhưng mà câu 20 đến câu 23 để chúng ta thấy cái lời tiên tri đã được ứng nghiệm khi Chúa Giêsu đến trần gian này. Thì chúng ta xem lại cái câu số 1, câu số 2 đó, về đời A-cha, con trai Giô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa, sẽ có Rê-xin, vua xứ Si-đi và Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, vua Israel, lên đánh thành Jerusalem nhưng không thắng được. Có người báo tin đó cho nhà David mà rằng Syri kết minh cùng Ephraim. Bấy giờ A-cha và dân sự người trong lòng kinh động như cây trên rừng bị gió lay. Ở đây chúng ta thấy cái câu chuyện này kể đó là hai cái quốc gia ở phía bắc của Jerusalem đó là Syria, tiếng Anh gọi là, bây giờ là cũng có cái xứ Syria đó, với Israel là Israel. Lúc bấy giờ là xứ Do Thái bị giống như Việt Nam mình xưa đó, Bắc với Nam đó, phía Bắc là Israel, phía Nam là Juda. Cho nên họ đến họ vây lấy, và nếu mà chúng ta đọc ở trong Sử Ký thứ nhì đó thì mô tả một cái sự kinh khiếp của cái vấn đề hai cái xứ này bao vây dân sự của Chúa trong xứ Juda đó. Họ nói là có trong cái Sử Ký thứ nhì cho chúng ta biết là tới 120.000 người đàn ông bị giết trong một ngày. Bao gồm vị hoàng tử là con trai của vua Acha luôn, và nhiều người lãnh đạo quan trọng khác. Rồi có 200.000 người đàn ông, đàn bà và trẻ em bị bắt đi, và tất cả những sự giàu có phồn thịnh của đất Juda đều bị lấy đi hết, wipe out. Và người Juda phải sống trong sự khủng hoảng đến gần 700 năm sau Chúa Giêsu mới đến trần gian. Thưa các bạn chị em, chúng ta đọc cái chỗ này, cái lịch sử này thì nó giống như trong ngày hôm nay, ở trong tình trạng chúng ta đang sống đó, trong những nhất là trong mới có một chớ hai ba cái thập niên trong thế kỷ 21 này thôi đó, thì chúng ta thấy ở bên Liên Xô thì họ muốn bành trướng đế quốc của họ, cho nên cứ lâu lâu cái họ đi họ kiếm chuyện, họ đi bành trướng cái đế quốc của họ. Rồi chúng ta thấy hôm rày biết bao nhiêu mấy tháng nay, cả một hai năm nay đó, Iran và Bắc Hàn thì lại giống như là đang hùng hổ vỗ vai rồi thăm dò đủ thứ cả. Và cái sự thăm dò ở bên Trung Cộng, chúng ta biết Trung Quốc, Trung Hoa lục địa đó, đối với thế giới càng ngày càng gia tăng lên. Rồi bên cạnh đó chúng ta thấy đó, có biết bao nhiêu người đang quan tâm về tài sản. Mấy tháng hôm nay chúng ta biết thị trường chứng khoán của những cái công ty big tech đó, những công ty kỹ thuật lớn đó, là họ đang bị suy sụp rất là nhiều. Biết bao nhiêu người đang bị mất tài sản của mình. Nhiều người quan tâm về sức khỏe của mình. Rồi chúng ta thấy gia đình một, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy hỗn độn và khó khăn trong ngày hôm nay. Và chúng ta chưa kể đến bão vùng lục lội, rồi nó xảy ra thiên tai với cái cường độ mà chưa bao giờ hết ở trong lịch sử xảy ra trong những ngày vừa qua, chúng ta đã biết rồi. Bởi vậy thưa các bạn chị em, cho nên đa số con người ở trong trần gian, trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay đều có sự lo âu, sợ hãi, quan tâm, kể cả đa số con dân của Chúa nữa. Các bạn chị em có đang lo âu không? Có ai đang có cái sự quan tâm không? Có thể nhiều người chúng ta sẽ nói là tôi không có lo âu, chỉ quan tâm thôi, phải không? Cho nên có thể chúng ta nghĩ là bởi vì chúng ta có Chúa nên chúng ta không có lo âu sợ hãi, nhưng mà chúng ta quan tâm thôi. Nhưng mà thật ra như chúng ta quan tâm quá đi, sợ nó trở thành cũng lo âu sợ hãi, thì cũng chúng ta cũng sẽ giống như biết bao nhiêu người trên trần gian này, dường như là không có cái gì có hy vọng cả, thưa các bạn chị em. Tuy nhiên chúng ta để ý đây, lời Chúa cho chúng ta thấy rất là đặc biệt ở đây là dân Juda bị Israel và Syria họ đến họ bao vây xung quanh như vậy, và họ để mà họ tấn công, họ tiêu diệt như vậy đó. Thì trong câu 3 câu 4 lời Chúa nói là Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Ê-sai rằng, là tiên tri Ê-sai đây viết cái cuốn sách Ê-sai đây, ngươi cùng con trai ngươi là Sê-a Gia-súp hãy đi đón A-cha là vua của Giu-đa đó tại nơi cuối cống ao trên đường cái ruộng thợ nện, mà nói cùng người rằng hãy cẩn thận ở yên lặng, đừng sợ chi, lòng ngươi chớ bủng rủng vì cớ hai đôi đuốc có khói, tức là vì cơn giận của Rê-xin và Si-ri và của con trai Rê-ma-lia. Chúa dạy cho chúng ta, dân sự Chúa ngày xưa đó, và cho chúng ta trong ngày hôm nay đó, là Chúa nói với Ê-sai lệnh nói cho vua A-cha là đừng sợ gì cả. Và cho tôi thích cái chỗ này đó, chúng quý vị để cái câu số 3 đó là đừng sợ gì cả, hay ở yên lặng đó, đừng có bủng rủng vì cớ hai cái đuôi đuốc có khói. Hai cái đuôi đuốc có khói đây tiếng Anh gọi là smoldering stumps of fire brands ở đây. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Chúa muốn nói là kẻ thù của ngươi đó giống như là vài cái nhánh củi nó đang tàn sau cái campfire, sau cái buổi mình đi mình hay bán đốt lửa trại đó, rồi chuẩn bị mình đi ngủ thì nó còn mấy cái tàn lại đó. Thì kẻ thù của ngươi chỉ giống như là hai ba cây củi, hai ba khúc củi nó tan tàn thôi, rồi lửa của nó bị tắt lửa rồi, bây giờ nó chỉ tàn từ từ khói đi rồi nó biến tàn thành tro bụi mà thôi. Cho nên Chúa dạy đó, cho nhân sự Chúa ngày xưa, cho nên ngày hôm nay cũng vậy, là kẻ thù đặc biệt là ma quỷ chúng ta biết rồi phải không, nhưng mà nó dùng nhiều người để nó hãm hại dân sự của Chúa hay là thế gian này đó, thì Chúa nói là chúng nó rồi nó sẽ tàn, rồi nó sẽ tàn, cho nên đừng có sợ. Chúa kia, Chúa bảo Ê-sai nói đến vua cha là đừng sợ. Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa nói với chúng ta thấy là xin Chúa giúp cho chúng ta là đừng sợ hãi. Giống như chúng ta để ý đây, chúng ta để ý, chúng ta nhớ không, cái chúng ta sống ở đây đó, đa số chúng ta sống ở đây là chúng ta biết đủ về lịch sử rồi, là nhiều năm về, biết bao nhiêu mấy chục năm về trước, chiến tranh lạnh ở bên Liên Xô đó, những người lãnh đạo rất là to lớn ở bên Liên Xô rất là hùng hổ, các vị phải không, giống như anh Khrushchev, ông Brezhnev, và chúng ta nhớ cả thế giới cách đây không bao lâu người ta sợ hãi về ông Saddam Hussein, sợ hãi về ông Osama bin Laden, chúng ta nhớ không, phải không, rất là họ rất là hùng hổ như vậy. Nhưng mà những người đó bây giờ ở đâu rồi quý vị? Tất cả đều ở trong vẫn còn trong cái ngôi mộ hôi thối ở dưới đồng đất mà thôi. Cho nên thưa các bạn chị em, chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng, Chúa nói với Ê-sai cho chúng ta ngày hôm nay là đừng có sợ, tất cả rồi nó sẽ qua đi, không sẽ không có ra gì trước mặt Chúa cả. Đối với Đức Chúa Trời, tất cả mọi người trên trần gian này, những người lãnh đạo độc tài hay độc đoán hay là hung ác gì nữa, rồi cũng sẽ bị mất đi, rồi cũng sẽ bị tiêu diệt đi mà thôi. Chúng ta để ý tới câu số 5 nè. Câu số 5 lời Chúa dạy cho chúng ta ở trong cái xe đoạn 7 đó. Vì Siri với Ephraim và con trai của Remalia đồng mưu hại ngươi, nói rằng chúng ta hãy lên nghịch cùng Juda, khuấy rối nó, phá thành và lập một vua giữa nó, tức là con trai của ta Ben. Chúa là Đức Giê-hô-va phán như vậy, sự ngâm đe ấy không thành, điều đó không xảy ra. Họ đến, họ hô hạt, họ đến, họ để tiếng chiếm đánh như vậy, thì họ Chúa nói là đừng có lo cái chuyện đó, sẽ không thành đâu, sẽ không thành đâu, thưa các ông bà anh chị em. Thì chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta, cái điều quan trọng nhất, Đức Chúa Trời nhìn thẳng vào những người lãnh đạo hay là những người mà độc tài, độc đoán, những người độc ác á, thì Chúa nói là đối với Chúa là họ nothing, đối với Chúa là họ không ra gì cả, thưa các ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta không cần phải sợ hãi bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời này, bất cứ ai trên đời này, thưa các ông bạn xem, cho dù họ có ban nhìn bên ngoài họ có vẻ như là hung hổ, rất là sợ hãi, làm cho chúng ta kinh sợ, hoặc là chúng ta nhìn thấy xung quanh là chuyện thật, là những cái kinh tế lung lay, những chuyện xảy ra khắp nơi là những chuyện thật xảy ra đó, có thể làm cho chúng ta sợ hãi lắm. Nhưng mà thưa các ông bạn xem, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là đấng vững chãi đời đời, tất cả những điều của đời này đều sẽ qua đi như lời Chúa dạy, tất cả những gì ở dưới ánh mặt trời này đều sẽ qua đi, chỉ còn lại lời của Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta nhớ lời của Chúa dạy rất là rõ ràng ở trong Hebrew đó. Kính thưa các bạn, cho nên cái điều quan trọng nhất đó, khi chúng ta đối diện với nhiều khó khăn, thử thách, kể cả những kẻ thù muốn hãm hại chúng ta, thì trước hết chúng ta phải tin cậy vào nơi Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Chúng xin Chúa giúp cho chúng ta. Và lời Chúa nói trong cái câu 9 phần B nó rõ ràng nè. Chúng ta để cái câu số 9 nha. Câu số 9 phần B ở đây. Thật ra tôi đọc câu số 8, câu số 9. Vì đầu của Syri là Đa-mách, đầu của Đa-mách là Rê-xin. Còn trong 65 năm, Ephraim sẽ bị hủy diệt, không được kể là dân nữa. Đầu của Ephraim là Samari, đầu Samari là con trai của Remalia. Nếu các ngươi không tin, chúng ta nhớ cái chỗ này nè. Nếu các ngươi không tin, chắc sẽ không đứng vững được. Chúa nói những hai cái vị vua đó sẽ biến tan, sẽ bị bỏ hoang. Và đúng là như vậy. Sau đó 1-2 năm, hai vị vua của Syria với lại của Israel đều bị tiêu diệt cả. Mà Chúa nói với sai ông Ê-sai, tiên tri Ê-sai nói với vua A-cha là như vậy. Tất cả chúng nó sẽ không thành, tất cả chúng nó sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà Chúa nói trong cái câu số 9 phần B tôi đọc lại ở đây đó, nếu các ngươi không tin, chắc sẽ không đứng vững được. Ở đây ý Chúa muốn nói gì thưa các ông bạn chị em? Nghĩa là nếu đức tin của chúng ta quá yếu mà chúng ta không tin vào lời Chúa dạy chúng ta đó, thì đời sống chúng ta sẽ yếu đuối. Đời sống chúng ta sẽ nhìn thấy những cái chướng ngại vật trước mặt chúng ta như là một cái sự khổng lồ to lớn mà chúng ta không thể nào vượt qua được. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta sẽ không đứng vững được. Trong lời Chúa nói rất là rõ ràng đây, thưa các bạn chị em. Cho nên Chúa dạy chúng ta là hãy tin cái đã. Hãy tin là được, phải không? Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng đây, thưa các bạn chị em. Ngày 5 tháng 3 năm 1994 đó, Ông Lloyd Prescott là cảnh sát trưởng ở bên Utah, ở bên thành phố Salt Lake, Utah đó. Thì ông chuẩn bị, ông dạy cho một cái lớp về cho những vị viên cảnh sát ở trong một cái thư viện ở bên Salt Lake, tiểu bang, thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah đây. Và khi mà ông mới bước vào trong cái hallway đó, là cái đường đi vào để vào trong cái thư viện đó, thì ông để ý có một tay súng, một người cầm súng đang hăm dọa và đang bắt 18 con tin và để lùa vào cái phòng khác, để lùa vào cái phòng kế bên. Thì ông trong cái sự kinh nghiệm của ông đó, ông khôn ngoan, ông cũng giống như tự động chạy lại cái chỗ, cái nhóm người đó để mình trở thành con tin thứ 19 để đi vô trong phòng đó. Thì cùng đi vô trong cái phòng đó, thì khi mà, nhưng mà sau khi nghe cái tay súng này, cái người cầm súng này tuyên bố là ông sẽ xử bắn từng người một theo thứ tự tên như vậy, thì ngay lúc bấy giờ thì ông viên cảnh sát trưởng Prescott, lúc bấy giờ ông bận đồ bình thường thôi, bận đồ dân thường thôi, ông đứng lên, ông mới nói, ông tuyên bố ông là cảnh sát, và ông vật lộn với cái người tay súng đó, và cuối cùng ông đã tự vệ cho chính mình và cho mọi người, ông đã bắn giết được cái tên cầm súng đó trong cái ngày hôm đó, thưa các bạn chị em, ngày 5 tháng 3 năm 1994. Và đó là điều Đức Chúa Trời đã và đang làm cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời qua hình hài của Chúa Giêsu bận đồ dân thường để đến thế gian này, thưa các ông bà anh chị em, để giải phóng chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ngài đến thế gian để đến với chúng ta, Chúa ban cho chúng ta, Chúa thông cảm với chúng ta, Chúa trở thành con người ở giữa chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Đó là cho chúng ta thấy năng quyền của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Cho nên Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải dũng cảm, chúng ta đừng có sợ hãi, vì Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta luôn ở bên cạnh chúng ta. Trong cái tiên tri Ê-sai nói sao? Hãy sanh, nữ đồng trinh sẽ sanh một con trai, đặt tên là gì quý vị? Emmanuel. Trong Ê-sai không nói cái nghĩa Emmanuel là gì, nhưng mà trong Ma-thi-ơ chúng ta thấy lời Chúa được ứng nghiệm có nghĩa là gì, thưa các bạn chị em? Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Có nghĩa thưa các ông bà anh chị em, nếu Đức Chúa Trời ở bên chúng ta, ở cùng chúng ta, ở với chúng ta, ở trong chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, thì trong Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, Sứ đồ Phao-lô nói nếu mà Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì ai có thể chống cự chúng ta được? No one. If God is for us, who can be against us? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì ai có thể chống cự chúng ta được, thưa các ông bà anh chị em? Không người nào trên đời này, và cũng không có một cái điều gì làm lung lay quyền năng của Chúa, không thể giúp đỡ chúng ta những khó khăn, những thử thách, những bệnh tật mà chúng ta trải qua, thưa các ông bà anh chị em. Giống như ông chưa Chuck Swindoll đó, ông nói là Chúa Giêsu đấng ở thiên đàng quyền bình đẳng đời đời với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh, sẵn sàng giáng xuống trần. Ngài cũng thở không khí chúng ta thở, Ngài cảm nhận sự đau thương của chúng ta, Ngài biết sự đau khổ của chúng ta, và đã chết cho tội lỗi chúng ta. Ngài không đến để hăm dọa làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng Ngài chỉ dẫn chúng ta con đường đến sự ấm cúng, sự yêu thương và sự an toàn ở trong cánh bóng toàn năng của Đức Chúa Trời. Đúng vậy, thưa các bạn chị em. Cho nên xin Chúa giúp trước hết để mà Chúa Giêsu là niềm hy vọng duy nhất của đời này, và để chúng ta được vững vàng trong cái niềm trông cậy hy vọng trong cái mùa Giáng sinh năm nay, đó là chúng ta phải hết lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta ở đây đều là những người tin cậy Chúa cả, phải không quý vị? Nhưng mà thật sự, xin Chúa thật sự cho chúng ta kinh nghiệm là chúng ta hoàn toàn không, chúng ta tin cậy Chúa rồi, nghĩa là chúng ta không để những cái khó khăn, thử thách, những cái gì đang xung quanh chúng ta đang thật sự xảy ra, hoặc là những cái người lãnh đạo trên đời này, mấy ngày hôm nhiều người đang sợ hãi chiến tranh thế giới thứ ba, rồi ổng rày bắt hàng bắn missile đủ thứ chuyện, sợ hãi rất là nhiều, thưa các bạn chị em. Chúng ta là Chúa sẽ không để họ thành công, chúng ta phải nhớ điều đó, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng đang tẩy trị, Chúa có quyền tẩy trị và Chúa ở cùng, nhất là ở với dân sự của Ngài. Đó là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ nhì, chúng ta chẳng những là tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta phải tin cậy vào lời hứa của Chúa nữa, thưa các bạn chị em. Chúng ta phải trông cậy, hay là hope in his promise, chúng ta phải có cái sự trông cậy trong lời hứa của Đức Chúa Trời ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Ở trong thời điểm đó mọi người sợ hãi, thì chúng ta thấy lời Chúa dạy cho chúng ta là Chúa hứa là sẽ có một con trai được sanh ra bởi một người nữ đồng trinh ở đây. Bởi vì lời Chúa chúng ta xem tiếp tục ở đây. Câu số 11 đó. 10 đó, Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-cha rằng: Hãy xin, câu số 11, hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một đêm, hoặc dưới vực sâu, hoặc trên trời cao. A-cha thưa rằng: Tôi sẽ chẳng xin, tôi cũng chẳng thử Đức Giê-hô-va. Ê-sai bèn nói rằng: Hỡi nhà Đa-vít, hãy nghe, các ngươi cho làm phiền người ta là nhỏ mọn mà muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? Vậy nên chính Chúa sẽ ban một đêm cho các ngươi này, một cái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Ở đây chúng ta thấy, trước khi chúng ta đọc câu số 14 đó, thì chúng ta thấy câu số 11 đó, câu 10, câu 11, Chúa nói là hãy thử, hãy xin, hãy cầu xin ta, hãy xin một dấu hiệu ở dưới đất sâu hay là ở trên trời, có nghĩa là xin bất cứ điều gì, những dấu hiệu gì đi nữa. Chúa nói rất là rõ ràng ở đây, thưa các ông bà anh chị em, là Chúa cho vua A-cha cầu xin Chúa một cái dấu hiệu như vậy. Chúng ta thấy vua A-cha ở trong Kinh Thánh câu 12 nói sao? Ông sẽ không xin, ông không muốn làm phiền Chúa, ông không muốn thử Chúa ở đây. Có nghĩa là sao? Chúng ta tưởng là ông, chúng ta đọc, ông này chắc là ông không muốn, giống như là thôi, ông biết Chúa rồi, cho nên không cần phải cầu xin gì cả. Nhưng mà thật ra thưa các ông bạn chị em, ở đây là cái lầm lỗi của ông vua cha đây. Chúa cho phép ông xin bất cứ điều gì, hay là xin có một cái điểm gì đặc biệt đi nữa, mà ông từ chối, ông không chịu, thưa các ông bạn chị em. Ở đây đó chúng ta thấy đó, nhiều người không phải là họ không tin vua A-cha biết Đức Chúa Trời là ai và đã kinh nghiệm Chúa là ai, nhưng mà ông chọn không chịu xin, có nghĩa là không tin lời hứa của Chúa này. Nhiều khi đó, ở trong đời sống chúng ta thấy có nhiều người không phải là họ không tin, xin lỗi, họ không phải là họ không có thể cầu xin được, nhưng mà họ đã chọn là họ không tin. Họ đã chọn họ không tin, thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Giống như ngày xưa có ông nhà vô thần tên là Voltaire đó, thì ông nói là nếu một phép lạ xảy ra ở ngoài khu chợ của Paris ở bên Pháp, và trong sự hiện diện có sự hiện diện của 2.000 người, tôi thà không tin vào mắt của tôi cũng như không tin vào 2.000 người đó. Và ngay cả ông ta nói là có bằng chứng rõ ràng về đức tin ở trong Chúa, nhưng ông ta cũng từ chối để tin. Ông ta cũng từ chối để tin. Đó là cái cách nhiều người nhìn như vậy, thưa các ông bạn chị em. Thấy rõ bằng chứng, nhưng mà ở trong lòng họ không tin rồi, thì họ sẽ không bao giờ tin. Họ thấy rõ bằng chứng mà họ không tin là không tin. Có một bằng chứng không sáng chật về cái sự thiết kế của vũ trụ này. Vũ trụ này chúng ta biết rồi, không phải tự nhiên mà có, không phải thuyết tiến hóa gì cả. Tất cả về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, một bàn tay diệu kỳ Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ tuyệt vời này, thưa các bạn chị em. Ngay cả các nhà khoa học họ cũng chứng minh điều đó, nhưng mà cũng vẫn còn có nhiều người họ không tin, họ không tin. Có bằng chứng rõ ràng như vậy. Rồi trong lịch sử đó, đến mà thấy có bằng chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, nhưng từ nơi ngôi mộ trống, và ngay cả những kẻ thù của Chúa ngày xưa cũng chứng kiến sự sống lại của Chúa Giêsu nữa. Nhưng mà có nhiều người không tin là không tin, không tin là không tin, thưa các bạn. Chúng ta sống trong cái thời đại ngày xưa là như vậy rồi, và ngày hôm nay còn nhiều hơn nữa, thưa các bạn chị em. Cho nên nhiều khi họ cũng giống như vua A-cha, là họ chọn họ không tin, thưa các bạn chị em. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta thấy sao? Dấu hiệu của Đức Chúa Trời vua cho A-cha, cho bất cứ người nào, cho vua A-cha ngày xưa, cho chúng ta ngày hôm nay, cho dù chúng ta có chọn tin hay là không tin nữa, thì đấng Mêsia Chúa đã hứa rồi, Chúa Giêsu sẽ đến, được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Đấng Mêsia sẽ sanh ra, và đó là vị vua sắp đến đem sự hy vọng duy nhất đến trần gian này, thưa các bạn chị em. Đây là một cái dấu hiệu rất là đặc biệt, thưa các bạn chị em. Trước tiên đó là chúng ta nhớ là cái dấu hiệu này cho chúng ta biết có hai điểm. Thứ nhất là đến giống như là một cái sự rủa xả cho những người nào không chịu tin, cho những người nào không chịu tin, là một sự rủa xả cho A-cha. Hai, bao nhiêu là chúng ta thấy những cái điều rất là rõ ràng, như tôi nói đó, là sau đó không bao lâu hai cái vị vua này nè, hai cái sứ này, hai vị vua này bị bỏ hoang, bị thất bại, bị bỏ hoang, bị tiêu diệt. Nhưng mà vua A-cha lúc bây giờ không tin, thưa các ông bà anh chị em. Và trong Kinh Thánh, trong Ma-thi-ơ chúng ta thấy lời Chúa đã phán như vậy rồi, ở trong Ma-thi-ơ mà chúng ta nghe cô Lan điểm đọc đó cho chúng ta biết, khi Joseph đó là với lại Mary họ đã đính hôn rồi, để rồi họ sẽ có cái ngày thành hôn, Nhưng mà ở cái văn hóa của người Do Thái lúc bấy giờ giống như người Việt Nam mình đó, khi mà đính hôn rồi kể như là vợ chồng nhưng mà không phép ăn ở thôi cho đến ngày thành hôn. Cho nên chồng có thể kêu xưng cha mẹ bên vợ mình, và vợ vợ hứa có thể xưng cha mẹ chồng hứa sắp cưới của mình là cha mẹ, cũng giống như vậy trong gia đình rồi phải không? Nhưng mà họ không được ăn ở với nhau cho đến ngày thành hôn thôi. Đó là cái văn hóa của người Do Thái, cũng giống như người Việt Nam chúng ta như vậy đó. Thì họ khi ông Joseph ông nghe cái tin là ô mình chưa có thành hôn, chưa cho được phép ăn ở Mary tại chưa thành hôn, tại sao bây giờ vợ hứa mình lại đang mang thai? Thì ông có cái dự định là sao? Đem con để nhẹm, có nghĩa là ly dị âm thầm, bởi vì ông rất là kính sợ Đức Chúa Trời, cũng như là ông rất là yêu thương Mary và tôn trọng gia đình của Mary, không muốn cô Mary bị bỏ xấu như vậy. Nhưng mà trong Kinh Thánh khi đó thì thiên sứ của Chúa đến nói với ông rằng phải đem Mary về làm vợ, vì thai mà người đang mang là con của Đức Chúa Trời, cho nên khi mà sanh con trai ra phải đặt tên là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Chúng ta thấy khi đó Joseph nghe rõ ràng lời Chúa phán với ông qua tiên tri Esai, thì Joseph cái người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, ông tin tưởng cho dù bây giờ có thể ông đem Mary làm vợ, người ta sẽ có nhiều cái lời dèm pha về vợ của mình, nhưng mà ông vẫn, bởi vì lời của Chúa dạy, thì ông cứ tin vào lời hứa của Chúa và Chúa ban cho. Thưa các ông bạn chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta. Và đó, cho nên lời Chúa nói rõ ràng đó là cái sự Chúa Giêsu đến là nói đến tuyên bố cái sự rủa xả cho những người không tin. Như trong Kinh Thánh nói, ở trong Giăng đoạn 3 câu 18 nói làm sao? Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, phải không? Còn ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. Cho nên những người không tin không phải là họ sau này về vấn đề Chúa đến trở lại lần thứ nhì rồi phán xét thế gian rồi họ sẽ bị đoán xét đưa vào đường ngõ, phải, họ ngay bây giờ đã bị đoán xét là họ không tin rồi, họ đã bị đoán xét rồi. Nhưng mà thưa các bạn xem, cho chúng ta là những người đã tin thì Chúa nói là chúng ta sẽ không bao giờ bị đoán xét đâu. Sẽ không bao giờ bị đoán xét đâu, thưa các ông bà anh chị em. Và đó là một cái mặt khác của một cái điểm đặc biệt quan trọng khác của lời tiên tri Esai. Chúa Giêsu đã sẽ được sanh ra rủa xả cho những người không tin, nhưng mà đem hy vọng cho những người nào tin. Cho nên cảm ơn Chúa, Giáng sinh là mùa hy vọng, Giáng sinh là mùa trông cậy, Giáng sinh là mùa yêu thương, Giáng sinh là không có Giáng sinh, không có Chúa Giêsu thì không có Giáng sinh. Mà không có Giáng sinh thì không có hy vọng. Và không có hy vọng thì tất cả nhân loại chúng ta sẽ sống trong sự tuyệt vọng đời đời luôn, thưa các ông bà anh chị em. Đó là điều rất là quan trọng đây, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta thấy đó. Quý vị biết CoreMD không? CoreMD, cái công ty CoreMD đó, là chuyên môn về cái check engine, mấy cái về xe hơi đó. Thì nhiều năm trước các em đi, họ bảo trợ một cái việc nghiên cứu gọi là Harris Interactive Survey đó. Họ khám phá ra là 10% của 2041 người lớn ở Mỹ này họ phỏng vấn á, thì họ là họ thấy trong xe họ nổi cái đèn engine lên, nó check engine đó quý vị. Ở đây quý vị nào lái xe khi đèn bị check engine không? Tất cả chúng ta lâu ngày xưa check engine là nan đề, ngày hôm nay check engine cũng chưa chắc là như vậy. Nhưng mà ngày xưa đó, thưa các bạn chị em, nhưng mà mấy cái người đó họ vẫn chạy check engine, vẫn chạy thôi. Rồi sau đó họ tiếp tục nữa là hơn thêm nữa là 50% là cái đèn hiệu check engine nó nổi là cả 3 tháng rồi mà họ vẫn chạy. Nghĩa rằng là đa nhiều người trong số họ đó là họ nghĩ rằng là xe vẫn còn chạy ok, không sao. Một số thì nói là không có tiền để sửa, cho nên cứ chạy chừng nào hư hay dục hay là sửa, phải không? Rồi một số người họ không để ý như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây đó cho chúng thấy cái việc nghiên cứu cho biết rằng là nhiều người không thèm để ý cái đèn báo hiệu check engine và cứ chạy hoài luôn. Và nhưng mà thật ra check engine, cái đèn đó cho chúng ta biết rằng là phải cẩn thận, phải để ý, còn không là phải tốn tiền rất là nhiều. Có cái gì có năng đề nữa cái đèn nó mới nổi, chứ không có năng đề sao nổi, quý vị phải không? Cho nên đó là rất là quan trọng ở đây. Cũng vậy thưa các bạn chị em, nếu trong chúng ta thật cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta đều tin cậy Chúa rồi, nhưng mà thật sự nếu chúng ta chưa có hết lòng tin cậy nơi lời của Chúa hứa chúng ta, thì chúng ta cũng giống như là cái đèn check engine vậy đó. Không, Chúa cứu thế giống như là một cái đèn check engine cho chúng ta biết là Chúa đang là hy vọng cho đời sống chúng ta. Nhưng mà chúng ta nếu mà bỏ ngày qua một bên, chúng ta không để ý, thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc đời chúng ta. Và chúng ta để những cái khó khăn, thử thách đó nó bao trùm mình, quay phủ mình, nó làm cho đời sống mình là không được vui thỏa, làm cho đời sống mình cảm thấy không có được phước, không có hạnh phúc. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy dấu hiệu Chúa Giêsu đến là một cái dấu hiệu tốt, một cái hy vọng, một sự trông cậy cho cả thế gian này và cho chúng ta nữa. Câu số 15, câu số 16 chúng ta thấy hai câu cuối cùng đó: con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Và trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ và chọn điều lành thì nước của hai vua mà ngươi đương ghét sẽ bị bỏ hoang. Cho nên lời tiên tri nói rõ ràng hai cái nước đó, nước Syria với nước Israel đó, sẽ bị bỏ hoang, sẽ bị tiêu diệt, là đúng như vậy. Ở trong cái phần kinh thánh này cho chúng ta thấy đó, là giả sử nếu mà Chúa nói là người nữ đồng trinh sẽ sanh ra ngay trong cái giờ điểm đó đó, thì tất cả những chuyện gì xảy ra cho nó không sẽ xảy ra trong Mai thơ, làm giống như là những cái sự mà gọi là kẻ thù đến vây Juda đó, giống như là waste time, giống như họ bao vây thành như vậy, sẽ giống như là bị cái thời gian của họ là họ wasting đi như vậy. Nhưng mà thật ra thưa các bạn chị em, lời Chúa cho nó rõ ràng chúng ta ở đây đó, là Chúa phán đó, trong vòng mà chúng ta đọc lịch sử đó, chúng ta thấy trong vòng 3 năm sau những lời này thì Chúa đã dấy lên một người, một vị vua tên là Telephusus đệ tam đến của Assyria. Chúng ta nhớ là Syria là khác, mà Assyria là khác, Syria là khác, mà Assyria là khác, là nó hai xứ đó. Thì dấy lên đã tiêu diệt hai vị vua Israel và là hai vị vua Syria, thưa các bạn chị em, trong cái năm 732 trước Chúa Giêsu đó, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy đây là cái việc mà lời Chúa dạy là đến 700 năm sau, gần 700 năm sau mới ứng nghiệm. Chúng ta thấy lời Chúa trong Ma-thi-ơ nói rất là rõ ràng ở đây, và Chúa ban cho nó rất là rõ. Sự ra đời của Chúa Giêsu bởi một người đồng trinh là ứng nghiệm của lời tiên tri đã nói trong đoạn 7 câu 14. Chúng ta thấy lời Chúa nói là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta ở đây. Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên chúng ta thấy đó, chúng ta đối diện ngay cả với sự hăm dọa to lớn của xã hội trong ngày hôm nay, của bất cứ người nào, của bất cứ một cái điều gì trên đời này, thì trước mặt Đức Chúa Trời tất cả đều là không có gì cả, đều là nothing, thưa các ông bà chị em, là bởi vì chúng ta có Đức Chúa Trời là chúng ta có tất cả. Đức Chúa Trời là đấng ở cùng với chúng ta, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng chắc chắn, đấng ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Đó là cái điều quan trọng, thưa các ông bà chị em. Đức Chúa Trời chúng ta là vĩ đại hơn bất cứ người nào trên đời này, bất cứ một lãnh đạo nào trên đời này, thưa các ông bà chị em. Đức Chúa Trời chúng ta là vĩ đại và quyền năng hơn bất cứ một cái điều gì. Chúng ta thấy động đất ngày hôm nay, chúng ta thấy lũ lụt ngày hôm nay rất là dữ dội. Mới vừa rồi động đất ở bên Indonesia chết rất là nhiều người, rất là tội nghiệp, thưa các ông bà chị em. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là vĩ đại hơn tất cả mọi điều đó, và đem đến sự hy vọng. Không phải Ngài đến để hăm dọa ai, để làm điều gì hại đến bất cứ người nào, mà lời Chúa dạy rất là rõ ràng. Chúa đến, Chúa đem tình yêu và ân sủng và hy vọng chắc chắn cho mỗi người. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu đó, Giáng sinh đó, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà chị em. Rất là quan trọng này, xin Chúa giúp cho chúng ta phải kinh nghiệm đời sống bước đi với Chúa mỗi ngày. Với Chúa, chúng ta biết ba anh chàng này không? Có ai coi phim Harry Potter không? Có phim Harry Potter, anh này đóng phim cũng rất là nổi tiếng đó, nhiều cái bộ phim lắm. Robert Pattinson có nhiều kinh nghiệm về công việc phim ảnh lắm. Anh đóng những cái phim rất là đặc biệt, và những cái bộ phim như là Twilight series, Harry Potter series và nhiều cái bộ phim khác. Và mới gần đây nhất là cái người dơi đó, là Batman đó, là giúp cho anh biết tiến bước trong công trình như vậy. Nhưng mà ngay cả anh cũng đã từng đóng những cái bộ phim mà không có nổi danh nổi tiếng gì cả. Nhưng mà Patterson anh này anh mới nói anh biết rằng là cái việc nổi tiếng là không có gì mà nó kiên định cả.
nó không có gì kiên định cả. Bởi vì ông biết là một nhà đóng phim đó chỉ là được kính trọng trong những cái bộ phim cuối cùng của cuộc đời mình thôi. Cho nên mới vừa đây tháng 3 năm nay 2022 này đó, Patterson là anh này tên là Patterson đó, là anh đã bày tỏ về những cái sự lựa chọn của công việc của ông, của anh, và anh nói rằng là tôi không muốn làm giống như điều gì mà nó có lỗi những điều mà tôi sẽ sắp tới làm ở đây. Bạn chỉ phải nghĩ rằng kế hoạch của tôi là có thể có một phép lạ xảy ra và mọi sự sẽ trở nên tốt thôi. Nếu có phép lạ, đó là điều mà tôi nghĩ mọi người đã và đang trong suốt 2 năm nay đang suy nghĩ về điều đó. Rồi anh tiếp tục anh nói là rồi, ông kết luận trong một cái giọng nói không có chắc chắn. Chỉ là anh cái hy vọng là kế hoạch của mình nó làm cái kế hoạch của mình hy vọng sẽ được thành mà thôi. Cái kế hoạch mình chỉ là hy vọng mà thôi, thì con về chứ đúng là như vậy. Cái plan mà là cái plan là chỉ hope mà thôi, nhưng mà Chúa cho chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời thì chúng ta biết rõ Chúa là đấng hy vọng chắc chắn chứ không phải chỉ là hy vọng. Cái chữ hy vọng rất là hay quý vị, hay là sự trông cậy rất là hay. Hy vọng nhiều khi mình nói ô tôi hy vọng là ngày mai không có mưa, có nghĩa là có hay là không, hay là hy vọng là tôi sẽ nộp đơn, người ta sẽ chọn tôi để làm việc, tôi hy vọng điều này việc kia. Nhưng mà đó là cái sự hy vọng là không biết được hay là không, phải không? Nhưng mà cái chữ trông cậy đó mới là hay. Cái chữ hope là nó nói cho chúng ta biết là một cái sự chắc chắn. Chúa Giêsu là niềm hy vọng chắc chắn cho sự cứu rỗi cho bất cứ ai tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Chúa Giêsu là niềm hy vọng chắc chắn cho những người này theo Chúa, và Chúa sẽ ở cùng và Chúa ban phước cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, đó là điều rất là quan trọng. Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta mùa Giáng sinh năm nay hy vọng là trong chắc chắn ở trong Chúa là một cái ý nghĩa cho cuộc đời của những người theo Chúa. Và nếu các ông bà anh chị em còn những người thân mình chưa tin Chúa đó, nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể giới thiệu Chúa Giêsu là nguồn hy vọng, là niềm hy vọng chắc chắn duy nhất ở trên đời này mà bất cứ ai cần có. Thưa các ông bà anh chị em, để rồi họ cũng như chúng ta không còn sống trong sợ hãi lo âu bởi vì những chuyện gì thật sự đang xảy ra xung quanh chúng ta, bởi vì những cái điều gì của những cái con người như thế nào đi nữa họ đang gây ra. Chúng ta không cần phải lo âu sợ hãi bởi vì sự hy vọng chắc chắn chúng ta được bình an, được vui thỏa, được cứu ở trong ơn lành của Chúa, ở trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.